Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 11 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
Il Vangelo oggi si offre una storia che riguarda il senso della vita di ciascuno di noi.
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện liên quan đến ý nghĩa cuộc sống của mỗi người. Đó là dụ ngôn 10 cô trinh nữ được mời đi đón chàng rể. Đây là cuộc sống, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày chúng ta được mời đi đón gặp Chúa Giêsu. Tuy nhiên, dụ ngôn kể, trong số 10 cô trinh nữ đó, có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Chúng ta hãy xem sự khôn ngoan và sự khờ dại muốn nói lên điều gì. Sự khôn ngoan của cuộc sống và sự khờ dại của cuộc sống. Tất cả những cô phù dâu đều có mặt để đón chàng rể, nghĩa là họ muốn gặp chàng rể, cũng như chúng ta mong muốn được có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Do đó, sự khác biệt giữa sự khôn ngoan và sự khờ dại không nằm ở thiện chí. Nó cũng không nằm ở việc chúng ta đến buổi gặp gỡ đúng giờ. Tất cả mọi người đều ở đó. Sự khác biệt giữa những cô khôn và những cô dại là ở sự chuẩn bị. Đoạn văn nói, những cô khôn vừa mang đèn vừa mang dầu theo, nhưng những cô dại thì không. Đây là sự khác biệt, đó là dầu. Và một đặc tính của dầu là gì? Nó là điều không thể nhìn thấy, nó ở trong đèn, không dễ thấy, nhưng không có nó thì đèn không sáng được. Chúng ta nhìn lại bản thân và thấy cuộc sống của mình cũng có những rủi ro như vậy. Nhiều lần chúng ta đã rất để ý đến ngoại hình, coi trọng việc chăm sóc thật tốt hình ảnh của mình bên ngoài và tạo ấn tượng tốt trước mặt người khác. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng sự khôn ngoan của cuộc sống nằm ở chỗ khác. Đó là chăm sóc những gì không thể thấy được, nhưng quan trọng hơn, đó là chăm sóc con tim, bảo vệ đời sống nội tâm. Nghĩa là biết cách dừng lại và lắng nghe trái tim của mình, để ý đến những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bao nhiêu lần chúng ta không biết điều gì xảy ra nơi tâm hồn của chúng ta trong ngày sống, điều gì trải qua bên trong mỗi chúng ta. Khôn ngoan cũng có nghĩa là biết dành chỗ cho sự thinh lặng để có thể lắng nghe chính chúng ta và lắng nghe người khác. Nó cũng có nghĩa là biết dành thời gian thay vì ngồi trước màn hình điện thoại để nhìn vào ánh sáng trong mắt của người khác, trong trái tim của mình, trong cái nhìn của Chúa dành cho chúng ta. Nó cũng có nghĩa là không bị rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa hành động, nhưng dành thời gian cho Chúa và lắng nghe lời người. Tin mừng cho chúng ta lời khuyên chính xác là đừng bỏ bê dầu của đời sống nội tâm, dầu của tâm hồn. Tin mừng dạy chúng ta rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị nó. Thật vậy, trong câu chuyện chúng ta thấy các trinh nữ đã có đèn rồi, nhưng họ cũng phải chuẩn bị dầu nữa. Họ phải đi đến các tiệm để mua, rồi bỏ vào đèn. Đối với chúng ta cũng vậy, đời sống nội tâm không thể tùy cơ ứng biến. Nó không phải là chuyện nhất thời, thỉnh thoảng, một lần cho tất cả. Nhưng đời sống nội tâm phải được chuẩn bị bằng cách dành một ít thời gian mỗi ngày với sự bền lòng, như được làm đối với mọi việc quan trọng. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang chuẩn bị điều gì vào thời điểm này của cuộc đời? Bên trong tôi chuẩn bị điều gì? Có thể tôi đang cố gắng dành một số tiền tiết kiệm, tôi đang nghĩ về một ngôi nhà hoặc một chiếc xe ô tô mới, về những dự án cụ thể. Đây là những điều tốt, nó tốt chứ không phải xấu. Nhưng tôi cũng có đang nghĩ đến việc dành thời gian để chăm sóc con tim, cầu nguyện và phục vụ người khác, dành thời gian cho Chúa, đấng là cùng đích của cuộc đời tôi không? Tóm lại, dầu của tâm hồn tôi thế nào? Mỗi người hãy tự đặt ra câu hỏi này, đó là dầu linh hồn của tôi thế nào? Tôi có nuôi dưỡng và bảo quản nó tốt không? Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta bảo vệ dầu của đời sống nội tâm. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc abit Mariae.
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut in nihil ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đề cập đến tình trạng nội chiến trong nhiều tháng qua ở Sudan, giết chết vô số người và làm cho hàng triệu người phải di tản nội bộ và tị nạn ở các nước lân cận với tình trạng nhân đạo hết sức tồi tệ. Ngài diễn tả sự gần gũi với đau khổ của dân tộc thân yêu này và Ngài cũng đưa ra lời kêu gọi đến những nhà chức trách địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho sự hỗ trợ nhân đạo, đồng thời với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế tìm ra giải pháp hòa bình cho đất nước. Kể đến, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng nghiêm trọng ở Israel và Palestine. Ngài diễn tả sự gần gũi và ôm lấy họ trong giây phút tăm tối này. Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi, hỡi những người anh em, hãy dừng lại, đã quá đủ rồi. Ngài kêu gọi mở các kênh nhân đạo và thả các con tin, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ngài nhắc lại, sự sống của mỗi người, bất kể là Kitô hữu, Do Thái giáo, Hồi giáo hay bất cứ dân tộc và tôn giáo nào, đều rất thánh thiêng và quý giá trước mặt Thiên Chúa. Họ có quyền sống trong hòa bình, đừng mất đi niềm hy vọng. Trước khi chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc lại nền tảng hành động Laudato Si đã được thành lập cách đây 2 năm. Ngài cảm ơn những người đã tham gia sáng kiến này và khuyến khích họ tiếp tục con đường chuyển đổi sinh thái. Về vấn đề này, Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh ở Dubai về biến đổi khí hậu COP28 hiện đang đến gần. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô theo tinh thần Bát Phúc. Tác giả Aymar An Mai Đỗ, dòng Sito. Kính thưa quý thính giả, có thể nói ai trong chúng ta đều đã hơn một lần bị tổn thương cách nào đó. Càng yêu nhiều, con người càng nhạy cảm, càng dễ bị tổn thương. Đó là mẫu số chung cho số phận con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận điều này. Từ đó, họ sống trong ảo tưởng rằng mình miễn nhiễm với mọi tác động tiêu cực bên ngoài. Sống trong một thế giới mà truyền thông trở thành một nhu cầu tất yếu của con người, thì việc ai đó ẩn mình trong thế giới ảo bằng lòng với bộ cánh của mình, họ sẽ không dễ dàng nhận ra bản thân đang bị tổn thương. Một khi vết thương không được họ quan tâm đủ, chúng sẽ không những mưng mủ gây khó chịu cho sinh hoạt hàng ngày, mà còn nhanh chóng trở thành một loại ung thư nguy hại cho sự sống còn của bản thân. Sống trong ảo tưởng rằng mình không bị tổn thương, con người đã ném chúng vào nhà kho. Vô tình, thứ rác ấy làm ô uế cả căn nhà mình đang sống. Chúng ta tưởng rằng vứt bỏ chúng đi là xong chuyện. Nhưng một khi không dám đối diện với những vấn đề của bản thân, tìm mọi cách che giấu, rồi nén nó, mặc nhiên chúng ta bơm căng quả bóng khiến chúng nổ tung một ngày nào đó không hay. Trong khi không còn ý thức sự có mặt của chúng vẫn còn đó với một tầm ảnh hưởng lớn hơn trước kia. Chúng ta có thể tìm sự chữa lành phần nào trong tâm lý học và phân tâm học, nhưng đôi khi chúng chỉ dừng lại ở góc độ ý thức và hành vi, hơn nữa là một sự thay đổi về nhận thức bậc thang giá trị. Tuy nhiên, chúng chỉ giới hạn ở mức độ nhân bản. Trong khi đó, những tổn thương lại đi xuống tận góc khuất của tâm hồn. Điều này chỉ thực sự chữa lành bằng ân sủng và những hướng dẫn của tin mừng. Từ đó, tác giả gợi ý về nội dung của tám mối phúc thật, mà chúng ta hay gọi là hiến chương nước trời. Nếu chiều kích vĩnh cửu đã được các Kitô hữu sống tại thế, thì các mối phúc này sẽ là điểm quy chiếu cho hành trình tâm linh của chúng ta, tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương, chủ trương sai lạc dẫn đến tổn thương, tiểu mục muốn kiểm soát mọi sự. Tác giả nhận định rằng, có thể nói tự chủ là yếu tố và tiêu chí quan trọng nhất trong việc đánh giá một người trưởng thành, vì họ có khả năng kiểm soát tư tưởng, làm chủ cảm xúc và chủ động công việc. Có thể vì tập trung quá nhiều sự chú ý vào việc kiểm soát cuộc đời mình mà cuối cùng ta không thể kiểm soát được nó. Khi càng cố gắng điều khiển mọi thứ, ta càng cảm thấy mất kiểm soát. Thoạt nhiên nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó lại là một thực tế đời sống. Nếu một người có khả năng kiểm soát mọi tình huống, thì đâu có cái gọi là có ai ngờ trong cuộc sống. Vì lẽ đó, đã có bao kẻ vỡ mộng. Như thế, việc kiểm soát hay làm chủ mọi tình huống là một ảo tưởng, mà một khi có ai đó càng gồng mình lên, họ càng bị ám ảnh với nhu cầu phải kiểm soát mọi sự và dần dà mất kiểm soát và cảnh giác. Đến đây tác giả mời gọi, chúng ta nhắc đến một chủ trương ngược lại, giúp chữa lành căn bệnh chúng ta đang bàn, đó là buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi sự. Buông bỏ không có nghĩa là đầu hàng hay bỏ cuộc như trong những cuộc chiến, mà nó bao hàm một cuộc đấu tranh nội tâm. Khi một cá nhân từ bỏ những nỗ lực vô nghĩa giành quyền kiểm soát để chấm dứt những tổn thương không đáng có trong đời mình. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 6 mục chính, khởi đi từ bài Những tổn thương của con người thời đại, đến khủng hoảng và tổn thương trong từng lứa tuổi, chủ trương sai lạc dẫn đến tổn thương, dấu hiệu của người bị tổn thương, 8 tổn thương tiêu biểu, và cuối cùng là phần 8 cách chữa lành, dựa trên nền tảng là 8 mối phúc. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô theo tinh thần Bát Phúc, dày 200 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Tập sách này không có tham vọng đề ra một tiến trình chữa lành một cách khoa học như có người vẫn mong đợi. Vì tác giả thừa nhận, mỗi người là một nhân vị độc đáo, thế nên nét tổn thương cũng không mang cùng mẫu thức và màu sắc như nhau. Từ đó, không có một giải pháp cho mọi vấn đề mà mỗi bạn đọc cần nỗ lực tìm kiếm trong hành trình dương gian, mà tập sách này cũng chỉ mạo muội gợi ý vài hướng đi, dựa theo giáo lý về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô theo tinh thần Bát Phúc có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ở Dubai.
Vatican, ngày 9 tháng 11, Vatican đã thông báo chương trình của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm Dubai từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 nhân hội nghị về biến đổi khí hậu COP do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Ngài cũng sẽ có một bài phát biểu tại hội nghị và có những cuộc gặp gỡ riêng.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong chương trình chính thức, dự kiến Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COP28 được tổ chức tại Dubai, cũng như tham gia vào một số cuộc gặp gỡ song phương và khánh thành gian hàng đức tin của Tòa Thánh tại Expo City. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma vào lúc 11:30 sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 12 và được dự kiến sẽ đến sân bay quốc tế Al Maktoum, hay còn gọi là Trung tâm Thế giới Dubai, vào khoảng 8:25 tối cùng ngày. Tại đây sẽ có nghi lễ chào đón. Trọng tâm của chuyến viếng thăm là sự kiện diễn ra vào thứ Bảy ngày 2 tháng 12 khi Đức Thánh Cha phát biểu trước các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh COP28. Đức Thánh Cha sẽ đến nơi vào lúc 10 giờ sáng và phát biểu. Sau đó, từ 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ tham gia một loạt các cuộc gặp riêng song phương và sẽ tiếp tục vào ban chiều lúc sau 3 giờ rưỡi chiều. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ khánh thành gian hàng Đức Tin vào lúc 9 giờ sáng và Ngài sẽ có lời chào mừng nhân dịp này. Gian hàng Đức Tin sẽ được tổ chức bởi Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo phối hợp với Đoàn Chủ tịch COP28, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh và Liên minh các đối tác tôn giáo. Gian hàng có 6 mục tiêu chính tại COP28, truyền cảm hứng cho sức mạnh của các tôn giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo như những tác nhân thay đổi cho hành động về khí hậu, nêu bật các hành động cụ thể của các tổ chức tôn giáo và cộng đồng nhằm hạn chế biến đổi khí hậu bằng các chỉ số có thể đo lường được và cơ chế giám sát, nuôi dưỡng một liên minh toàn cầu gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau làm việc vì khí hậu, khuyến khích các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia đối thoại chính trị và khơi dậy ước vọng về khí hậu giữa các phái đoàn chính trị, đạt được sự liên kết mang tính lịch sử đằng sau lời kêu gọi hành động vì khí hậu, thống nhất và tối đa hóa hành động tập thể của các chủ thể tôn giáo có mặt tại COP28. Sau đó, lúc 10:15 sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Dubai, tại đây sẽ có nghi lễ từ biệt. Dự kiến chuyến bay của Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Dubai vào lúc 10:45 sáng và đến sân bay Fiumicino lúc 2:40 chiều giờ Roma.
Đức Thánh Cha khẳng định không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề toàn cầu Universitate lần thứ tư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc giúp người trẻ ý thức về sự liên kết giữa trí tuệ, trái tim và đôi tay, đồng thời nhắc nhở không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục.
Hội nghị chuyên đề diễn ra tại Đại học La Salle ở Manila, Philippines trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, quy tụ các hiệu trưởng, giáo sư và sinh viên đại học đến từ các châu lục. Universitate là một chương trình thúc đẩy học tập và phục vụ liên đới các cơ sở giáo dục đại học công giáo theo Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu của Đức Thánh Cha Francisco, tìm cách cung cấp một nền giáo dục toàn diện cho các thế hệ mới, thu hút họ tham gia tích cực vào các vấn đề của thời đại chúng ta, để họ có thể trở thành những người chủ động đưa ra những đề xuất mang tính biến đổi và thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ nhằm thay đổi xã hội. Trong sứ điệp được đọc trước khi kết thúc hội nghị chuyên đề, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần phát triển nơi giới trẻ một nhận thức sâu sắc hơn về các mối tương quan cần có giữa các ngôn ngữ của trí óc, trái tim và đôi tay. Ngài nói, bằng cách này, các nhà giáo dục có thể đào tạo, chứ không chỉ thông tin, những người được giao phó cho họ chăm sóc, để tất cả có thể học được cách suy nghĩ hài hòa với những gì họ cảm nhận và làm, và cảm thấy hài hòa với những gì họ nghĩ và họ làm, và làm điều đó hài hòa với những gì họ cảm nhận và suy nghĩ. Theo Đức Thánh Cha, cách tiếp cận toàn diện như vậy đối với giáo dục đòi hỏi các phương pháp sáng tạo liên ngành để hỗ trợ những người trẻ trở thành những nhà lãnh đạo và nhân vật chính trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn xã hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục. Hội nghị cần thúc đẩy những người trẻ nhiệt thành tham gia phục vụ công ích như là những môn đệ truyền giáo, có khả năng mang chân lý, vẻ đẹp và niềm vui có tính biến đổi của tin mừng đến mọi người trong gia đình nhân loại, từ đó thúc đẩy vương quốc liên đới huynh đệ, công lý và hòa bình của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói, xây dựng hòa bình là công việc chậm rãi và kiên nhẫn.
Vatican, sáng ngày 10 tháng 11, qua thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 6. Đức Thánh Cha khuyến khích và hy vọng cuộc họp này có mục đích tăng cường đối thoại giữa tất cả các nước châu Âu để thúc đẩy sự hợp tác và đối thoại quốc tế, có thể đóng góp xây dựng một thế giới công bằng, đoàn kết và hòa bình hơn.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cập đến bối cảnh đau thương toàn cầu do xung đột và bất công. Trong khi đó, xây dựng hòa bình là công việc chậm rãi và kiên nhẫn, đòi hỏi can đảm và cam kết cụ thể của tất cả những người có thiện chí, những người đặt hiện tại và tương lai của nhân loại và hành tinh trong trái tim mình. Hòa bình lâu dài được xây dựng hàng ngày thông qua việc nhìn nhận, tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá con người và các quyền cơ bản của con người. Trong đó, Tòa Thánh đặc biệt nhìn nhận quyền hòa bình của con người, đó là điều kiện cho tất cả con người để thực hiện các quyền khác. Nhìn lại 75 năm thông qua tuyên bố quốc tế về nhân quyền, Đức Thánh Cha nhận xét, đối với hàng triệu người trên khắp châu Âu, khoảng cách giữa cam kết vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 và thực tế còn rất xa. Nhiều người trong đó, có cả trẻ em, bị tước đi quyền sống và sự toàn vẹn về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, vì chiến tranh và xung đột, họ bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất như quyền nước uống và thực phẩm lành mạnh, quyền tự do tôn giáo, sức khỏe, nhà ở xứng hợp, giáo dục chất lượng, công việc xứng đáng. Đề cập đến chiến tranh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta phải thừa nhận rằng chiến tranh luôn là một thất bại của nhân loại. Ngài khẳng định, không có cuộc chiến tranh nào chính đáng so với nước mắt của người mẹ khi thấy con mình bị thương hoặc chết. Không có chiến tranh nào đáng với mạng sống con người thánh thiên được dựng nên theo hình ảnh của đấng tạo hóa. Không có chiến tranh nào đáng với sự đầu độc ngôi nhà chung của chúng ta, và không có cuộc chiến tranh nào đáng với sự ép buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha quả quyết, hòa bình không được xây dựng bằng vũ khí mà qua lắng nghe, đối thoại và hợp tác. Đây là phương tiện duy nhất xứng đáng của con người để giải quyết tranh chấp. Do đó, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi suy xét lại việc sản xuất và kinh doanh vũ khí để tìm kiếm hòa bình và mang lại những hoa trái cụ thể của tình huynh đệ.
Giáo hội Nam Á Rập khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Ả Rập.
Abu Dhabi, chiều ngày 9 tháng 11, Đức Cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa Nam Á Rập, đã chú sự thánh lễ mở cửa thánh tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Abu Dhabi, nhân dịp năm thánh kỷ niệm 1.500 năm cuộc tứ đạo của Thánh Aretas và các bạn tứ đạo.
Thánh Aretas sinh năm 427, là thống đốc của thành phố Kitô giáo cổ Najran ở miền Nam Á Rập. Vua của Himja thuộc Yemen ngày nay, Dunuwash, được cho là đã theo đạo Do Thái và tiến hành một cuộc đàn áp có hệ thống đối với những người theo Kitô giáo, đốt nhà thờ, buộc những người dân phải cải đạo và xử tử những người không chịu từ bỏ Kitô giáo. Sau khi chinh phục Najran, vua Dunuwash đã ra lệnh ném các linh mục, phó tế, nữ tu và giáo dân xuống hố và thiêu sống. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em bị giết không phân biệt. Một đứa trẻ 5 tuổi đã bị chết khi lao vào ngọn lửa để được ở bên mẹ mình. Thánh Aretas lúc đó đã 95 tuổi và 100 Kitô hữu khác đã bị chặt đầu vào năm 523. Đại diện Tông tòa Bắc Á Rập cho biết đã có hơn 4.000 vị tử đạo trong cuộc đàn áp này đã bị giết vì đức tin vững mạnh vào Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đức Hồng Y Michael Wishart, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã có mặt trong những ngày này tại Abu Dhabi để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu nhân dịp COP28. Và Đức Tổng giáo mục Christoph Enkasis, sứ thần tòa thánh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức cha Andon Beradi, đại diện tông tòa Bắc Ả Rập, đã nhắc lại nguồn gốc xa xưa của Kitô giáo trong khu vực. Ngài nói, khi các Kitô hữu cùng thời với chúng ta lần đầu tiên đến vùng vịnh, họ nghĩ rằng Kitô giáo được rao giảng đến vùng đất này cùng với họ và việc phát hiện ra dầu mỏ. Nhưng rồi một ngày nọ, thật bất ngờ, các nhà khảo cổ tìm thấy di tích của các đan viện, nhà thờ và thánh giá trong những núi đá và sa mạc. Do đó, Ngài kết luận, chúng ta không phải là một giáo hội mới, chúng ta là sự tiếp nối của giáo hội đó. Đức cha Berandi nhắc lại rằng, cuộc sống của các Kitô hữu thời xưa trong vùng không hề dễ dàng, và họ phải đối mặt với nhiều cuộc bách hại vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. Mặc dù các Kitô hữu hiện đại không thể truyền giáo ở vùng vịnh, nhưng theo Ngài, chúng ta phải sống như những chứng nhân của Chúa Giêsu mỗi ngày, trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, gia đình, sự trung thực, sự nhất quán trong cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Ngài kết luận, đây là thử thách thời hiện đại của chúng ta, trở thành những chứng nhân trong cuộc sống và trong tình yêu. Hôm 4 tháng 11, Đức cha Berandi đã mở cửa thánh tại nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập ở Awali, Bahrain, cho các tín hữu thuộc hạt đại diện tông tòa Bắc Ả Rập.
Trong một thông điệp được công bố hôm 9 tháng 11, Đức cha Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, đã cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu trong khu vực hòa bình và niềm vui phục sinh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì năm thánh kỷ niệm 1.500 năm cuộc tử đạo của Thánh Aretas và các bạn tử đạo. Ngài nói rằng đây là một sự kiện có liên quan đến tất cả các Kitô hữu ở vùng vịnh và khiến chúng ta cảm động sâu sắc. Đức cha nói, chứng tá của các vị tử đạo này đã truyền cho chúng ta niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, đấng cứu độ của chúng ta. Thánh Aretas và các bạn đồng hành của Ngài trung thành với Chúa Kitô, họ không chấp nhận những thỏa hiệp, họ chọn chết hơn là chối bỏ niềm tin Kitô giáo. Nhìn nhận rằng cộng đồng Kitô hữu vùng vịnh là giáo hội của những người di cư đến từ các quốc gia khác nhau với ngôn ngữ và truyền thống khác nhau, Đức cha Martinelli lưu ý rằng khi đến sống ở vùng đất này, chúng ta là một phần lịch sử của giáo hội trong khu vực. Ngài nói tiếp rằng năm thánh này là một cơ hội để đào sâu hơn vào ý nghĩa của chứng tá Kitô giáo mà chúng ta được mời gọi thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Theo Ngài, Công đồng Vatican II đã giải thích điều này rất rõ ràng khi nói: Vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã biểu lộ lòng bác ái của Người bằng cách hy sinh mạng sống vì chúng ta, nên cũng không ai có tình yêu lớn hơn Người hy sinh mạng sống của mình vì Chúa Kitô và các anh em của Người. Tôn vinh các vị tử đạo, Đức cha Martinelli nói thêm, có nghĩa là tôn kính những người nhờ một hồng ân thiêng liêng đặc biệt có thể hoàn toàn đồng hóa với Chúa Kitô và tình yêu của Người đến mức biến cuộc sống thành món quà cao quý nhất. Điều đó có nghĩa là canh tân cam kết của chúng ta đối với chứng tá Kitô giáo trong thế giới và xã hội của chúng ta. Ngài nhấn mạnh, vì lý do này tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện qua các vị thánh tử đạo này và đào sâu ý nghĩa của chứng tá Kitô giáo ở khu vực này. Đức cha mời gọi các tín hữu trong khu vực đưa ra một chứng tá khiêm nhường giúp họ có thể bước đi cùng với các tín hữu thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Ngài nói, tất cả chúng ta đều là anh chị em, bởi vì chúng ta được Thiên Chúa duy nhất, cha của tất cả mọi người, yêu thương và mong muốn. Cùng nhau, chúng ta được kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ và nhân bản hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.